Nghĩa Cần Vương. Lời nói đầu.
Nghĩa Cần Vương là cuộc toàn dân kháng chiến dưới chính nghĩa vua Hàm Khi. Lẽ tất nhiên là đã có nhiều người không theo chính nghĩa đó. Họ có một chính nghĩa khác, ấy là không chống Pháp mà phải hòa với Pháp. Hòa nghĩa là thế nào? Tôi theo chính sử có một số tài liệu vụn vặt lẻ tẻ, xin trình bày ra đây. Nghĩa Cần Vương là một nghĩa lớn. Chính sử in trong thời đô hộ Pháp đã rất rẻ rặt, cũng đã có nhiều đoạn xuyên tạc, nhưng cũng có nhiều đoạn rất tế nhị, ai hiểu thời hiểu. Bài nhỏ này mà tôi đưa trình độc giả có hai mục đích. Một là trình bày một cách tổng quát Nghĩa Cần Vương theo địa lý và sử ký của chính sử. Hai là nhờ các vị độc giả có tài liệu theo giả sử cho biết trên bất cứ một tờ báo nào một vài chi tiết. Giả sử có khi rất ích cho nhà khảo cứu. TC. Nhà Nguyễn Trung Hưng và giấy nghiệp từ khi vua Gia Long lên ngôi 1802 và các vua truyền nhau trị nước cho đến khi nước mất. Đứng về phương diện lịch sử, ta có thể nhận thấy ba giai đoạn sau này. Đoạn đầu là đời vua Gia Long 1802-1820, Minh Mạng 1240-1807 và Thiệu Trị 1840-1847. Trong đoạn này, dài 45 năm, nước ta độc lập và thống nhất, chế độ như thế nào, tôi không nói tới. Đoạn thứ hai, từ đời vua Tự Đức 1847-1883 đến khi vua Đồng Khánh lên khôi 1885. Đây là giai đoạn chiến tranh của ta đối với người Pháp sang xâm lăng để lập cuộc bảo hộ, theo một chế độ chính trị mà ta đã biết. Chính năm Ất Vị 1847 là năm thứ bảy triều vua Thiệu Trị, tháng 3, tàu Pháp đã lần đầu đánh phá cửa Hàn, Turin. Năm Bính Thìn 1856, tháng 8, tức là năm thứ 9 triều vua Tự Đức, tàu Pháp lại đánh cửa Hàn, rồi sau vào đánh Nam Kỳ. Khi vua Tự Đức băng hà, cả Nam Kỳ lục tỉnh đã phải nhường cho người Pháp, thành Hà Nội đã hai lần bị hạ và các khâm sứ lãnh sự Pháp đã đặt ở mọi nơi để chỉ huy nội trị. Tuy vậy, các vị như Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và Hoàng Tá Viêm lo sự chống cự. Tôi nhớ tới Hoàng Hoa Thám, nhưng sử chính ghi rất ít chi tiết, còn nhiều vị nữa mà nôm na ta nhớ là Đốc Tít, Đề Kiều. Dù sao, sự kháng chiến này đã thất bại, vua Hàm Nghi đã ra ở chiến khu, ngài bị bắt và bị Tây đem đi đày. Đoạn thứ ba, khởi đầu từ đời vua Đồng Khánh 1885, đây là lịch sử bảo hộ xếp đặt theo một phương pháp mà ta đã biết, do người Pháp điều khiển, thành triều đình Huế đối với quốc dân không còn trách nhiệm nữa, hay có còn cũng ít mà thôi. Sau này, nhà lịch sử khảo cứu về đoạn này sẽ xét cách bảo hộ của người Pháp hơn là cách cai trị của vua quan ta ở Huế. Tôi nhận thấy rằng lịch sử đời vua Đồng Khánh từ năm 1885 đến năm 1888 nên khảo cứu vì đã kết liễu tạm thời mà thôi. Sự kháng cự của ta và lại mở đầu cho sự bảo hộ triệt để của người Pháp ở cả ba kỳ. Đời vua Đồng Khánh có liên lạc tới đời vua Hàm Nghi. Đời vua Hàm Nghi là Nghĩa Cần Vương, ta còn gọi là Nghĩa Văn Thân, tức là sự kháng cự của các nho sĩ không chịu để nước mất. Lẽ tất nhiên là đã phải có sự hưởng ứng của một số dân. Tôi chép ra đây mấy sử liệu về Nghĩa Cần Vương. Tuy cụ Trần Trọng Kim đã cho ta biết nhiều chi tiết, Bộ Quốc Triều Chánh Biên cho ta biết nhiều chuyện, nhưng chép theo lối biên niên, tôi sẽ xếp đặt theo các vấn đề để độc giả dễ hiểu. Vua Đồng Khánh là con trưởng Đức Hoàng Thúc Phụ Thuần Nghị Kiên Thái Vương, sinh mẫu là Bùi Thị, sinh ngày năm Giáp Tý 1864. Năm ngày mới lên 2 tuổi, vua Tự Đức truyền bà Thiên Phi họ Nguyễn nuôi ngài ở trong cung làm hoàng tử thứ hai. Năm 15 tuổi, ngài ra đọc sách ở Chánh Mông Đường, và năm 19 tuổi, ngài được phong tước Kiến Giang quận công. Đây là vào tháng Giêng năm Quý Vị 1883, nghĩa là 6 tháng trước khi vua Tự Đức băng hà. Sử ta ghi gọn ghẽ như sau này: tháng 5 ngày 23 năm Ất Dậu 1885, kinh thành hữu sự Tôn Thất Thuyết thấy thất bại bèn rước vua Hàm Nghi và Tam Cung ra Quảng Trị. Kinh thành hữu sự nghĩa là thế nào? Nghĩa là ta đã phải đánh Tây. Ông Ích Khiêm đã tổ chức từ lâu và Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường và lẽ tất nhiên là Hoàng Tá Viêm đã biết việc. Vua Tự Đức đã xét Tôn Thất Thuyết như thế nào? Có một sử liệu rất quý, tôi dẫn ra đây. năm Tân Tỵ thứ 34, đời vua Tự Đức 1881 tháng 3, nguyên hiệp đốc Tôn Thất Thuyết từ Thanh Hóa về xin vào chiêm bái. Ngài nghĩ Thuyết còn thác cớ tránh việc, chưa chịu biết lỗi, không cho vào chầu. Thuyết sợ liền tâu xin chịu tội. Ngài ban rằng: tánh mày kiêu căng mà lượng mày hẹp nhỏ, nên cố công học vấn hàm dưỡng mới thành người khá được. Tôn Thất Thuyết sau này như thế nào? Nguyên Tôn Thất Thuyết vì một lý do gì mà tôi không biết, năm Tự Đức thứ 32, tức là năm Kỷ Mão 1879, xin về Thanh Hóa dưỡng bệnh, dù sao 2 năm sau mới bị của. Lời của vua Tự Đức có đúng không? Còn đúng năm Nhâm Ngọ 1882 tháng 3, vua Tự Đức đòi ông Ích Khiêm đến kinh, sử cho biết chi tiết sau này. Khi ấy ông Ích Khiêm đang cáo bệnh ở nhà, ngài đòi đến kinh không phục hàm Hường Lô Tự Khanh làm tá lý bộ hộ. Khi mà vua Tự Đức đòi ông Ích Khiêm về kinh, dù ốm đến đâu mặc lòng cũng phải về. Thời Hoàng Tá Viêm ở gần Hà Nội, thống đốc quân đội và dâng sớ đánh Tây, người Tây đã trả thành Hà Nội. Đứng về phương diện ngoại giao mà thôi, còn quân đội họ vẫn còn đóng ở trong thành, vì vậy Hoàng Tá Viêm muốn đánh, nhưng vua Tự Đức không cho. Dù sao, ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu 1885, kinh thành hữu sự, nghĩa là ta đã đánh Tây, người tổ chức là ông Ích Khiêm, người chỉ huy tối cao là Tôn Thất Thuyết và người vẫn tán thành là Nguyễn Văn Tường. Tôn Thất Thuyết đã phải đánh Tây, đã bị thất bại, đã rước vua Hàm Nghi và Tam Cung ra Quảng Trị. Tam Cung là Đức Từ Sũ Thái Hoàng Thái Hậu, Đức Thuần Hiếu Hoàng Thái Hậu và bà Học Phi. Vua Hàm Nghi là con thứ năm Đức Hoàng Thúc Phụ Thuần Nghị Kiên Thái Vương, sinh mẫu là bà Phạm Thị, sinh ngày năm Tân Tỵ 1871. Vậy ngài là em vua Đồng Khánh, cùng cha các mẹ và kém vua Đồng Khánh 7 tuổi. Bây giờ tôi chép một cách rất sơ sài các sử liệu, bỏ hết những chi tiết mà tôi đã biết theo các bài của người Pháp. Sử liệu sơ sài nhưng cũng tạm đủ để cho ta rõ việc và suy luận. Tháng 6, ngày 3, Tam Cung từ Quảng Trị ngự về kinh, còn Tôn Thất Thuyết thời phò vua Hàm Nghi ở Sơn Phòng Quảng Trị để khởi nghĩa Cần Vương. Về kinh, Tam Cung xuống sụ, chỉ nhờ quân Pháp đóng giữ các tỉnh, phía Nam từ Quảng Nam đến Bình Thuận, phía Bắc từ tỉnh Quảng Trị đến Thanh Hóa, vậy chỉ trừ có tỉnh Thừa Thiên là không có quân Pháp đóng. Rồi Kiến Giang, quận Công được rước lên làm vua, tức là vua Đồng Khánh, lên ngôi ở Điện Thái Hòa ngày Đinh Sửu tháng 8 năm Ất Dậu 1885. Tình thế nước ta khi vua Đồng Khánh lên ngôi như thế nào? Một là quân Pháp chiếm cứ khắp các tỉnh, viên khâm sứ Pháp ở Huế, đô thống Courrèges, giữ quyền chính. Trước khi vua Đồng Khánh lên ngôi, Courrèges đã bắt Nguyễn Văn Tường, Phạm Thận Duận và Lê Đính để cho xuống tàu trở ra Biệt Liêu. Giữa đường Phạm Thận Duận bị bệnh mất thay bị ném xuống biển. Lê Dinh, thân phụ Tôn Thất Thuyết, sở dĩ gọi là Lê Đính vì bị gạch tên trong họ Tôn Thất là họ vua và phải theo họ mẹ. Vì con là Tôn Thất Thuyết đã đánh Tây, đây là một sự quyết định của vua Đồng Khánh. Hai là vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi nghĩa Cần Vương, có thân hào ở nhiều tỉnh hưởng ứng. Người Pháp muốn vua Đồng Khánh giúp họ về sự đánh dẹp để thi hành cuộc bảo hộ ở Trung và Bắc hai kỳ. Cả lịch sử đời vua Đồng Khánh là giúp người Pháp dẹp Cần Vương vậy. Các quan thời bấy giờ như Nguyễn Thân, Cao Xuân Dục, Hoàng Cao Khải đã giúp vua Đồng Khánh một cách rất đắc lực và đã có ích cho người Pháp. Cần Vương là thế nào? Cách người Pháp và triều đình vua Đồng Khánh đánh dẹp ra làm sao? Nghĩa Cần Vương nổi lên từ sau khi vua Từ Đức băng hà. Các tướng tá ở Bắc Kỳ thấy triều đình thất bại thời hoặc theo về kinh hợp tác với Tôn Thất Thuyết như đề đốc ở quân thứ Bắc Kỳ là Trần Xuân Soạn hoặc bỏ quan tước theo quân tàu như Tạ Hiện. Đề đốc Nam Định và Nguyễn Thiện Thuật tán tương quân thứ Sơn Tây. Sau này người về kinh nhiều nhưng người nạp ấn tử quan đi lên miền thượng du xứ Bắc Kỳ hay sang tàu cũng lắm. Các vị này đã chống lại cuộc lập bảo hộ của người Pháp, nhưng nghĩa Cần Vương thực sự khởi lên chỉ từ khi vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết bỏ kinh thành ra ở Sơn Phòng Quảng Trị, nghĩa là bắt đầu từ tháng 6 năm Ất Dậu 1885. Nghĩa Cần Vương nổi lên như lửa cháy, bừng lên ở tỉnh này, lan sang tỉnh khác và tắt dập ở đây lại nhóm lên ở kia. Vua Đồng Khánh phải phái quan đi đánh dẹp, nhưng người Pháp cũng có quân đi tiễu trừ, thường khi quân Nam Triều hợp sức với quân xâm lăng. Năm 1885, tháng 8 và tháng 9 năm Ất Dậu 1885, Cần Vương nổi lên ở nhiều tỉnh. Khởi đầu là Quảng Nam. Thân hào tỉnh ấy kết nhau làm nghĩa hội cử chánh sứ Sơn Phòng Trần Văn Dư làm thủ hội, rồi nhóm dân chúng chiếm giữ tỉnh thành, quân Pháp kéo đến đánh ra khỏi. Ở Phú Yên, thân hào cũng giữ tỉnh thành, bố chánh Phạm Như Sương bị thân hào bắt giam, còn án sát và lãnh binh đều bỏ trốn. Ở Hà Tĩnh, còn bố chánh Lê Kiên là Lê Ninh, người huyện La Sơn, nhóm dân chúng chiếm giữ tỉnh thành. Bố chánh Lê Đại bị giết, án sát Trần Văn Biêu bị bắt, rồi sau phát bệnh chết. Các phủ huyện đều bỏ thành chạy trốn, cả tỉnh thân hào đều khởi binh ứng tiếp nhau. Khi vua Hàm Nghi tới Sơn Phòng, Hà Tĩnh, chánh sứ Sơn Phòng là Nguyễn Chánh đem quân tới rước và thân hào nhiều người tới chầu. Ngài đóng ở Sơn Phòng, cho sức dân dõng lập thêm tạm xá để ngài có thể ở lâu được. Nhưng chẳng mấy lâu, sự chép là Nguyễn Chánh trốn bỏ về tỉnh Nghệ. Ta không biết là vì lý do gì, sau này nghĩa Cần Vương ở Hà Tĩnh mạnh hơn hết mọi nơi. Ở Thanh Hóa, sự chép rằng thổ tù Hà Văn Mao đem giặc tàu về huyện Cầm Thủy dụ dỗ dân lừa dịp quấy rối ăn cướp. Hà Văn Mao là một quan lang Mường, y đã theo nghĩa Cần Vương hay chỉ là một tên tướng cướp mà thôi. Ở Bắc Kỳ, tỉnh Hà Đông, cựu thần và thân hào ái quốc đã nổi lên, ta gọi là giặc Bãi Sậy. Bãi Sậy là miền Đồng Chiêm như Đồng Tháp Mười vậy. Có Đề Đốc Tạ Hiện và Tán Tương Nguyễn Thiện Thuật chỉ huy sự kháng chiến, sự chép là giặc Bãi Sậy hiệp đảng với những tên bị tội bỏ trốn tại huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Phụ Ứng Hóa, Thường Tín và thường về quấy rối tỉnh Hà Nội. Ta nhận thấy là nghĩa Cần Vương ở Bắc Kỳ đã mạnh và đánh ngay quân xâm lăng ở cây gần Hà Nội. Thái độ của triều đình Huế như thế nào? Lẽ tất nhiên là theo lệnh người Pháp mà đánh dẹp Cần Vương. Người có công với Pháp là Cao Xuân Dục. Sự chép như sau này: bố chánh Cao Xuân Dục thân hành đốc thúc người trong tỉnh là tên bát phẩm Nguyễn Trúc, tên cửu phẩm Phùng Văn Thoan đem các toán binh đánh nhau với giặc, giặc thua trốn chém và bắt sống rất nhiều, lấy lại được các phủ huyện. Việc ấy tâu lên, vua Đồng Khánh truyền chỉ thường Cao Xuân Dục quân công kỷ lục hai thứ, một cái khánh vàng quân công và dây đeo. Bọn tên Trúc, tên Thoan cũng được thưởng mỗi tên một cái bài tử kim và thang chật. Vua lại truyền chỉ thông lục việc ấy khắp cả Tả Kỳ, từ Bình Định đến Bình Thuận và Hữu Kỳ từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa để nhân dân đều biết triều đình đã dẹp Cần Vương như thế nào và đã thưởng cho những người có công giúp Pháp. Từ tháng 10 đến cuối năm sự đánh dẹp tiếp tục ở mọi nơi. Theo một điều khoản trong hòa ước mới, vua Đồng Khánh khiến từ Thanh Hóa trở vào Bình Thuận phải kén lính tập. Các đội lính này do Pháp điều khiển đã giúp Pháp nhiều về sự dẹp nghĩa Cần Vương. Pháp đã đúc bạc Bà Đầm Xòe. Miền rừng núi phủ Cam Lộ và huyện Gio Linh thuộc tỉnh Quảng Trị, thân hào đóng quân khởi nghĩa nhưng quân Nam triều hiệp với quân Pháp đánh phá. Đầu mục Trương Đình Hội và Nguyễn Tự Nhu chống không nổi phải bỏ chạy, không án ngữ được đường cái qua nữa. Thân hào trong các phủ huyện tỉnh Nghệ An đều khởi nghĩa, cử đốc học Nguyễn Xuân Ôn và chánh sứ Sơn Phòng Lê Doãn Nhã làm đầu. Quân Pháp kéo tới đánh được luôn. Vua Đồng Khánh truyền cơ mật làm thư ủy lão các quân Pháp đã có công đánh dẹp Cần Vương, Pháp Việt đề Huệ. Thân hào ở phủ Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa, huyện Bố Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình đều khởi nghĩa, cử tri phủ Nguyễn Phạm Tuân làm đầu, dựng hiệu cờ Cần Vương và cờ cử nghĩa. Bố chánh Quảng Bình là Nguyễn Đình Dương chắc đã theo Pháp một cách triệt để nên bị Cần Vương hại. Vua Hàm Nghi ở Sơn Phòng Hà Tĩnh, ngài đặt quan đóng đồn giữ ở các nơi. Nhưng quân Pháp kéo đến Sơn Phòng, Tôn Thất Thuyết chống lại không nổi, bèn phò ngài về đồn Phé thuộc tỉnh Quảng Bình, chỗ thổ ti Trương Quang Thu. Ngài ở đó, còn Tôn Thất Thuyết và Trần Xuân Soạn ra bắt mộ quân. Các thân hào giữ tỉnh Hà Tĩnh nghe nói Sơn Phòng mất rồi đều bỏ tỉnh chạy trốn. Tỉnh bị quân Pháp lấy lại được. Nhiều người khởi nghĩa thấy việc thất bại đều bỏ về nhà làm ăn. Cũng có người tới tỉnh đầu thú, chỉ có Phan Đình Phùng không chịu về. Ở Quảng Nam, quân Pháp tiến lên đánh nha Sơn Phòng, bắt được chánh sứ Trần Văn Dư, chém ngay. Nguyên Trần Văn Dư đã đầu hàng triều đình Huế, bèn bỏ Sơn Phòng về kinh đợi chỉ vua Đồng Khánh khi xuống tới tỉnh Quảng Nam, thời không hiểu vì lẽ gì bị quân Pháp bắt, đem chém ngay. Có phải vì dã tâm của người Pháp hay vì sự thù hằn gì của một người Việt không? Tôi nhớ tới việc Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhiệm. Ở Thanh Hóa, Hà Văn Mao hoạt động ở huyện Cầm Thủy và phủ Thọ Xuân. quân tỉnh Thanh và quân Pháp họp nhau đánh phá tan. Trên kia, tôi có nói tới Hà Văn Mao, sử ta có một đoạn chép là dụ dân thổ lừa dịp quấy rối ăn cướp. Sử liệu mà tôi vừa dẫn trên cho ta biết rằng đây là một sự kháng chiến chống thực dân của người Mường ở Thanh Hóa, chứ không phải hẳn là một đảng cướp. Vậy từ tháng 10 đến cuối năm Ất Dậu 1885, quan quân Nam Triều và quân Pháp hiệp sức dẹp nghĩa Cần Vương ở Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Thanh Hóa. Ngoài sự đánh dẹp bằng cơm súng, vua Đồng Khánh còn nghĩ tới sự dẹp bằng cách chiêu an, bằng sự phái quan đi kinh lược. Sau khi mà Thân Hào ở Nghệ An và Nguyễn Xuân Ôn nổi lên, vua Đồng Khánh xuống dụ hiểu thị các Thân Hào trong Trung Kỳ phải mau mau tỉnh ngộ, trở đầu về với triều đình, nghĩa là không phò vua Hàm Nghi nữa, bỏ nghĩa Cần Vương. Vua Đồng Khánh lại truyền dụ sĩ dân Bắc Kỳ đều biết những việc Tôn Thất Thuyết chuyên quyền trộm phép, giả danh nghĩa mà dối dân. Tôi tiếc là không biết toàn hai bài dụ này. Vua Đồng Khánh còn khiến chắc về cuối năm Ất Dậu, hiệp tá đại học sĩ lãnh lại bộ thượng thư là Phan Đình Bình đi kinh lược tỉnh Quảng Bình. Tôi không biết là Phan Đình Bình đã chiêu dụ dân như thế nào. Năm 1886, năm Bính Tuất 1886, nghĩa Cần Vương còn có nhiều tỉnh vẫn theo hay bắt đầu theo. Ngọn lửa âm ỉ rồi lửa lại bùng lên hay đã ngấm ngầm bén sang nơi khác. Nam Triều vẫn hợp tác chặt chẽ với quân Pháp để đánh dẹp Cần Vương. Vua Đồng Khánh sai đi dụ dân, rồi chính ngài là Thiên Tử cũng ra ngoài kinh thành để làm công việc phù dụ dân chúng đi theo chế độ bảo hộ, đừng trường kỳ kháng chiến nữa. Ngày tháng Giêng ở Quảng Ngãi, con tổng đốc Nguyễn Bá Nghi là Nguyễn Loan hiệp cùng Bùi Điền, Đặng Đề ở Bình Định tụ quân Cần Vương chia làm ba đạo kéo tới đánh lấy tỉnh Quảng Ngãi. Sơn phòng sứ của vua Đồng Khánh là Nguyễn Thân đón đánh phá tan. Ở Bắc Kỳ nhiều nơi nổi lên. Tháng 10 năm trước, bố chánh Cao Xuân Dục tuy đánh Cần Vương ở Bãi Sậy, Hưng Yên được thắng, nhưng miền bùn lầy này khó chiếm nên Cần Vương chưa bị hoàn toàn thất bại ở chiến khu đó. Sau này đến năm Đinh Hợi 1887, Cần Vương ở Bãi Sậy vẫn mạnh. Sử còn chép rằng về tháng Giêng, từ khi kinh thành có việc, mấy đảng giặc Hải Dương hoành hành trong các phủ huyện hoặc yêu bức huyện Mỹ Hòa và huyện Cẩm Giang, bắt quan huyện Gia Lộc. Còn các phủ huyện khác cũng dần dần mất cả. Quan tổng đốc là Nguyễn Thành Ý đem việc ấy tư cơ mật xin tâu ngài rõ. Tôi không biết là ai đã chỉ huy Cần Vương ở Hải Dương và đã có liên lạc với Bãi Sậy không. Dù sao thế Hải Dương mạnh và triều đình Huế đã không có cách đánh dẹp cho có hiệu quả ngay để chóng có đại công với người Pháp. Tháng 2 ở Thanh Hóa 300 người. Nhân ngày phiên chợ giả làm cu li giấu dao vào trong đòn ống, mưu ấy phát giác sợ bị bắt, toàn thể chạy trốn cả. Tháng 3, Thân Hào tỉnh Bình Thuận phá phủ Ninh Thuận, kéo tới vây tỉnh thành, Tuần phủ bố chánh án sát bỏ trốn cả, Thân Hào bèn chiếm tỉnh. Tháng 4, thương tá Quảng Trị là Lê Thâm và phó lãnh binh Lê Xuân Chanh đi tuần chấp đến làng Võ Xá thuộc về phủ Triệu Phong bị Văn Thân đánh, Lê Thâm bị bắt, Lê Xuân Chanh bị giết. Thân Hào tỉnh Bình Định phân đạo ra quấy rối tỉnh Quảng Ngãi, không rõ vào tháng nào, nhưng sau tháng 5 trước tháng 8. Cũng như Cao Xuân Dục đã đánh phá Cần Vương ở Bãi Sậy và Hải Dương thời Nguyễn Thân đã làm công việc đó ở miền Nam Trung Việt, ở Quảng Ngãi và Bình Định. Tháng 5, Nguyễn Thân được thăng làm tham chi bộ binh, tức Diên Lộc Nam, chức nghĩa dịch chiêu thảo sử chí sứ. Tháng 8, tỉnh Quảng Trị hiệp với quân Pháp đánh Cần Vương tại phía nam cửa Việt, bắt được tướng Cần Vương là Hoàng Văn Phúc đem chém ngay. Tháng 9 hay tháng 10 không rõ, quân Pháp đi tuần tiễu trong huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đánh phá tan đồn Cần Vương đóng ở làng Trung Lộc. Ta nhận thấy rằng trong năm Bính Tuất 1886, nghĩa Cần Vương bị đánh dẹp ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị. Thế đã yếu, nhưng mấy tỉnh miền Nam Trung Việt, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận theo phong trào mà nổi lên mạnh. Ở Bắc, sức Cần Vương hãy còn mạnh. Vua Đồng Khánh trong năm Bính Tuất 1886 rất chú ý tới việc phủ dụ dân chúng về với triều đình Huế, về với chính phủ bảo hộ, về với Pháp. Ngày tháng 2, vua kiến Phan Liêm làm khâm sai đại thần, Phạm Phú Lâm làm phó khâm sai cầm cờ tiếp mao đi từ Quảng Nam trở vào. Khắp trong các tỉnh hiếu dụ Thân Hào phải nên về thú. Vua lại sai hai vị khâm sai nghĩ thảo một tờ cáo thị, dâng vua ngự bút sửa lại. Rồi vua truyền quốc sử quán in 100 tờ dụ và 100 tờ cáo thị để giao cho hai vị khâm sai tới đâu ít đó. Tôi không biết tờ dụ và tờ cáo thị này nói những gì. Tôi cũng không biết là nhà vua đã khiến Võ Bá Liêm đi khâm phái ở các tiền phía bắc kinh thành từ tháng nào, nhưng sự chép là tháng 4, Đặng Thân Hào Quảng Bình bắt giết quan khâm phái là Võ Bá Liêm. Một quan khâm phái mà bị bắt giết, thời ta đủ biết là chính phủ vua Đồng Khánh đã bị các thân sĩ coi như thế nào. Và sở dĩ như thế là không giữ được nền độc lập và thống nhất, vấn đề chính thể hồi đó chưa đặt ra. Vua Đồng Khánh đã xử trí như thế nào? Chính nhà vua đã thay Võ Bá Liêm mà đi thông tin tuyên truyền để cho dân chúng theo nhà vua mà nhận sự đô hộ của người Pháp. Nhà vua đã có lý hay không? Đó là một câu hỏi mà tôi không có đủ đảm bảo để trả lời. Tôi không phải là một nhà quân sự và chính trị. Dù sao sự chép là ngài ngự ra Bắc Tuần tới Hà Nội trước để kiểm quân rồi ngự về Thanh Hóa trở vào phía Nam, dần dần tới đâu dẹp loạn yên dân đó. Sự còn chép tiếp, ngài truyền cơ mật tư gia quan toàn quyền Bắc Kỳ, được ít lâu thấy trả lời rằng thành Hà Nội đã triệt phá rồi, xin đạo ngự đóng tại Thanh Hóa thời yên ổn vững vàng hơn. Vậy vua Đồng Khánh đã muốn tự đi phủ chấp từ Kinh tới Hà Nội, nhưng viên toàn quyền nhủ nhà vua nên chỉ ở địa hạt Trung Kỳ thôi. Có phải là người Pháp sợ không có thể đảm bảo được trật tự trong hành trình của ngài không? Hay là họ muốn rằng toàn thể Bắc Kỳ sẽ phải thuộc quyền cai trị trực tiếp của họ, cũng như Nam Kỳ sẽ là một thuộc địa chứ không phải là một nước bảo hộ mà họ bề ngoài chỉ là những người cố vấn mà thôi? Thật vua Đồng Khánh đã tên. Bây giờ ta theo hành trình của vua Đồng Khánh vì ngài là thiên tử, phải đi tuần du cho chăm họ được nhờ. Ngày 10 tháng 5, ngày Đinh Vị, đạo ngự từ Kinh Đô khởi hành. Ngài ngự đóng tại Châu Thị thuộc Quảng Trị, truyền sắp ngự xem dân phong, ban bạc cho linh mục ở làng Yên Ninh và các giáo dân xứ ấy, còn mấy người giáo dân tị nạn thời ngài ban cho 100 đồng bạc. Thật là một cử chỉ mà sử đã ghi, có phải là tự lòng ngài không hay người Pháp đã đề nghị với ngài? Vì là một cử chỉ chính trị, ngài ngự tới tỉnh Quảng Bình truyền ít sức những cử mục phải ra đầu thú. Ở Quảng Bình ít lâu, sự chép là vì thánh thể hơi xe, ngài cho một người quan ba, lẽ tất nhiên là người Pháp, ra Hà Nội, thương với quan toàn quyền cho tàu thủy tới cửa Nhật Lệ, rước ngài về kinh. Ngày 7 tháng 8, ngày Đinh Mão, vua Đồng Khánh, cùng quan quân theo hầu xuống tàu, ngày hôm sau về tới kinh. Về cuộc đi phủ chấp Cần Vương của vua Đồng Khánh, dù chỉ ở trong địa hạt mấy tỉnh Trung Kỳ, hình như không có hiệu quả mấy cho Hoàng Triều, người Pháp chắc cũng chẳng lấy làm buồn. Hoàng Tá Viêm đã về kinh bao giờ, tôi không biết. Trong trường hợp nào, tôi cũng không biết. Dù sao Hoàng Tá Viêm không tham dự chính quyền và chỉ là một người dân mà thôi. Bây giờ, vì lý do gì, một người đã về phe chủ chiến chống Pháp lại bó thân ra làm kinh lược cho triều đình, tôi không biết. Có phải là vì thấy quân Pháp tàn sát dân ta quá, vì thấy quân đội Cần Vương thua nên mới nhận ra để lấy uy tín của mình mà chống đỡ được một phần nào chăng? Dù sao, sự chép là tháng 9, vua Đồng Khánh phục hàm cũ cho Hoàng Tá Viêm mà sung hữu trực kỳ, yên phủ kinh lược sứ. Hữu trực là hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, trước phải ra Quảng Bình xử trí cho yên, rồi tới Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, tùy nghi sắp đặt. Vua Đồng Khánh cho Hoàng Tá Viêm bài dụ sau này để đem đi ít cho Thân Hào được rõ. Tôi chép theo đây toàn bài dụ đó, vì là một sử liệu rất quý ai đã thảo ra. Một vị hoàng gia, một đại thần trong triều hay một tên Việt nào làm với Pháp thảo ra, rồi giao cho Nam Triều đi niêm yết. Hào kiệt biết thời mới phải quân tử, đổi lỗi là hơn. Năm ngoái, kinh thành có việc, vua Hàm Nghi ra đi. Trong các Thân Hào, có người tức vì việc nước, khởi lên giúp vua như người chót cưỡi cọp, bước xuống cũng gay nên phải trốn trong rừng rú, thường thường mượn tiếng phò vua Hàm Nghi. Đã mấy phen ta đã xuống dụ rước vua Hàm Nghi về phong cho tước công hoặc phong làm tổng trấn Bắc Kỳ, còn Thân Hào ai ra thú đều được tha lỗi. Mới đây ta lại ngự ra Đồng Nhung tới Quảng Trị trước, Hào Mục ra thú, dân trông lại gần yên. Khi tới Quảng Bình, Thân Hào phần nhiều cứ còn tụ hội. Và chăng trong triều có lời chiếu khoan dung mà ngoài dân không chút lòng thành ứng, bỗng nghĩ làm sao? Hay là bảo rằng nước mình không thể bảo toàn được chăng? Sao không nghĩ bây giờ đại cuộc thiên hạ đã định, các chánh trị đổi mới, hòa với đại pháp đều giữ như cũ, chánh lệnh, thi hành đều là quyền mình tự chủ, nào có ai trở ngại? Sao còn lấy điều ấy làm ngơ mà thập thò như chuột? hay là chúng mày bảo rằng nếu bây giờ vua Hàm Nghi trở về e không quyền lộc, chúng mày cũng không được nhờ gì chăng? Chúng mày phải biết rằng người lớn ở với em, thân thời muốn cho sang, yêu thời muốn cho giàu. Hàm Nghi là em ta, ta nay suy rộng lòng nhân. Nếu Hàm Nghi về, ta sẽ phong làm tổng chấn ba tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh, cấp cho bổng lộc rất hậu, đồ thường dùng cũng như vua, chứ không biếm chút gì đâu. Nay ta cho tôi cũ là Hoàng Tá Viêm khai phục Hàm Đông các đại học sĩ, xung làm hữu trực Kỳ Yên phủ kinh lược đại sứ. Thế là lòng ta muốn xếp cho yên, không phải muốn đánh cho được. Từ đây trở đi, thân hào chúng mày nên mau tỉnh ngộ, đuổi hết quân lính bỏ thân về với triều đình, hoặc tới tỉnh, hoặc tới các sở quân thứ đầu thú. Trừ ra tên Lê Thuyết, tức là Tôn Thất Thuyết, triều đình không thể dùng lại được. Nhưng nếu nó biết trở về, thời cho nó lui về ngạch Nhàn Tản. Còn mấy tên cừ mục khác, tên nào có chức quan cũ như Trương Văn Ban, Nguyễn Trực, Nguyễn Chư, Lê Mô Khởi, Nguyễn Nguyên Thành, Phan Trọng Mưu, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhạ, Ngô Xuân Quỳnh, sẽ cho chiếu theo nguyên hàm bổ làm quan Quảng Bình, Quảng Trị, trở vào mấy tỉnh phía Nam để lo báo bổ về sau. Còn mấy tên trước chưa có chỉ tha như Trần Xuân Soạn, Nguyễn Phạm Tuân, Phan Đình Phùng, nếu biết thì thú, quả có thiệt trạng xét như thiệt sẵn lòng đổ lỗi, cũng khoan giảm tội cũ, sẽ thưởng phẩm hàm để yên người phản chắc. Còn mấy tên khác, khi nào về thú xét quả thiệt lòng rồi, sẽ nghĩ. Những mấy khoản nói trên đó, khi trước quan toàn quyền Côn Pha, Paul Bert, tới kinh vào ít, ta đã thương miệng. Ông ấy cũng đã bằng lòng, chắc là không nói sai đâu. Chúng mày phải tỉnh ngộ cho mau. Nếu ta đã hiểu hết lời mà chúng mày còn dùng rằng không quyết, ngu dại không biết lo trước, đến khi đại binh kéo tới, ngọc đá đều phải ra cho, ta tùy sẵn lòng thương cũng không biết nghĩ sao cho chúng mày nhờ được. Bài dụ này có thể do Paul Bert đã bó buộc vua Đồng Khánh phải ra, y chắc đã dọa nạt tiêu diệt kháng chiến, chắc lực lượng của ta đã yếu đi nhiều lắm rồi. Chiến nữa vô ích lại có hại. Có lẽ vì lý do đó mà Hoàng Tá Viêm được vua Đồng Khánh khai phục cho hàm cũ. Có lẽ Hoàng Tá Viêm đã bó buộc phải ra làm kinh lược sứ để đỡ đòn cho các anh em. Ở Tà Trực Kỳ, phó khâm sứ là Phạm Phu Lâm, Tà Trực là miền Nam Ngãi. Sự chép là kinh lược ở Hữu Trực và khâm sứ ở Tà Trực có phù dụ được nhiều thân hào ra đầu thú. Tháng 12 năm Bính Tuất 1886, các cử mục trong bọn thân hào Bình Định tới tỉnh đầu thú rất nhiều. Ngài truyền ấn chỉ cho 7 người được chiếu theo nguyên hàm bổ làm việc tỉnh ấy, còn bao nhiêu cho về làm ăn. Ở Quảng Bình, cử mục cũng tới đầu thú tại đồn Hoàng Tá Viêm nhiều lắm. Sự chép là từ ải Quảng Bình trở vào đều được yên lặng. Hoàng Tá Viêm đi kinh lược, đó là một cử chỉ hay hay là dở. Năm 1887, sang năm Đinh Hợi 1887, Nghĩa Cần Vương còn có người hưởng ứng ở nhiều nơi, nhưng thế kém chức nhiều lắm. Ở Bắc Kỳ, giặc Bãi Sậy kéo tràn qua phía Đông Bắc, quyền kinh lược Nguyễn Trọng Hợp, tâu Hoàng Cao Khải có tài cán mưu lược, lại quen thuộc tình thế xứ đó. Hoàng Cao Khải nguyên là tuần phủ Hưng Yên, vua Đồng Khánh cho thực thụ tổng đốc kiêm chức tiểu phủ sứ. Sau này, Hoàng Cao Khải sẽ lập được nhiều công to với người Pháp, con cháu khiển hách lắm. Ở Thanh Hóa, thuộc hạt huyện Nga Sơn, thị Độc Lãnh án sát Nghệ An là Phạm Bành, xưng Tán Lý, khởi nghĩa Cần Vương vào tháng Giêng cùng Hoàng Bật Đạt, Đinh Công Tráng, giữ chỗ hiểm ở Ba Đình, lập đồn. Đây là mấy làng ở vùng Đồng Chiêm, lối đi vào để kiểm soát. Đinh Công Tráng là người Mường mà cũng hưởng ứng. Quân Pháp đánh không được kéo về, rồi phi tú ra Ninh Bình, Nam Định lấy thêm quân vào hội vây đến vài tháng, có hai võ quan Pháp Fox và Joffre hồi đó còn trẻ đánh Cần Vương ở Ba Đình, nhưng đánh không nổi, quân Cần Vương xông vây chạy ra, đồn sau bị quân Pháp phá tan vì có lính Khố Xanh của Nam Triều giúp sức. Tháng 4, Phạm Bành ở tỉnh Thanh thấy con là Phạm Tiêu bị bắt bèn tới tỉnh đầu thú. Phạm Tiêu được tha, liền đêm ấy Phạm Bành tự tử. Hoàng Bật Đạt bị dân bắt giải tới quân Pháp, bị giết ngay. Dân đây chắc là công an của Tây. Một số người Việt đã lĩnh bạc bà Đầm Xoe. Đinh Công Tráng sau trốn vào phủ Tương Dương tỉnh Nghệ An, cũng bị quân Pháp hợp lực với quân của triều đình Huế bắn chết, như sử đã ghi để tỏ công của triều đình. Quân Pháp ở đồn Minh Cầm thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bắn chết Nguyễn Phạm Tuân về tháng 3. Triều đình Huế cảm ơn quân Pháp bằng sự ban tặng một cái kim khánh để tỏ lòng hòa hợp. Tháng 4 Nhuận ở Hà Nội, quân Pháp bắt bố chánh cũ là Nguyễn Cao. Nguyễn Cao không chịu khuất, bèn tự tử. Ở Nghệ An, quân Pháp bắt được đốc học Nguyễn Xuân Ôn. Tháng 4 năm sau bị giải về kinh, nhưng các quan ta thương với viên khâm sứ Pháp nên được ở ngoài khỏi bị giam. Nhưng được ít lâu, Nguyễn Xuân Ôn bị bệnh mất. Ở Bình Định, quân Pháp bắt được cử nhân Mai Xuân Thưởng, Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận và 8 cử mục nữa. Cả thầy là 11 người đều đem chém cả. Tháng 5, quan tỉnh ta ở Thanh Hóa bắt được tú tài Nguyễn Phương và con là Nguyễn Quỳnh. Nguyễn Phương liền tự tử. Tháng 6 ở tỉnh Quảng Nam, tại núi An Lâm, Nguyễn Thân đánh phá quân của Nguyễn Hiệu, chém nhiều người kỳ mục, lấy được khí giới, tiền lương nhiều lắm. Nguyễn Hiệu nguyên đậu phó bảng hàm Hồng Lô Tự Khanh, bị thua, Nguyễn Hiệu lui vào miền Thượng Nguyên, miền Phước Sơn. Nguyễn Thân về tháng 7 dò được nơi trú, liền bắt sống 8 người cử mục và thân quyến. Chính Nguyễn Hiệu cũng bị bắt. Chỉ có tin thắng trận mới cho phu trạm chạy ngựa, ngày đêm có hiệu cờ đỏ. Còn Nguyễn Hiệu thời bị đóng củi giải về sau. Nguyễn Thân lại khoản cho cử mục phải ra đầu thú trong hạn là 10 ngày. Vì Nguyễn Thân có tài đánh giết như thế nên tỉnh Quảng Nam trở nên yên lặng. Triều đình biết công gia cho làm thượng thư Sung Nghĩa Định, tiểu phủ sứ. Lại thưởng thêm một cái kim khánh hạng lớn khắc 4 chữ Lao Năng Khả Tường. Nguyễn Thân nguyên khi trước xung chức khâm sai. Nguyễn Thân giỏi thật. Vậy để kết luận trong đoạn này, ta nhận thấy là Nghĩa Cần Vương khởi đầu nổi lên ở Quảng Nam về tháng 8 năm Ất Dậu 1885. Nhưng sau khi mà phần đông các tỉnh hưởng ứng, Nghĩa Cần Vương đã bị đánh dẹp. Nhưng Quảng Nam vẫn còn chống cự quân xâm lăng. Sự chống cự của Cần Vương và sự chinh phạt của triều đình Huế, một triều đình đã bị quân xâm lăng chi phối, tất cả các cuộc binh đao này đã làm cho dân phải chịu nhiều điều khổ sở. Nên sau khi Nguyễn Thân đã bắt được Nguyễn Hiệu, vua Đồng Khánh phái Nguyễn Thuật xung chức tả trực kỳ tuyên úy sử chí đại thần tới Quảng Nam, Quảng Ngãi xem tình hình nhân dân như thế nào. Sử chép rằng Nguyễn Thuật đem tình hình điều báo trong tỉnh Quảng Nam tâu lên và xin rằng trong năm Hàm Nghi, tỉnh ấy còn thiếu thuế đinh điền và thuế các hạng bao nhiêu thời gia ân tha hết. Nhưng thuế nha phiến, thuế yến xào, thuế mở than và thuế rượu phải chiếu lệ nạp đủ. Vua Đồng Khánh y cho. Vậy vua Đồng Khánh đã nhận ra rằng sự tàn sát của Nguyễn Thân đã đưa đến sự điêu háo toàn tỉnh Quảng Nam. Và lại, dân cư hữu tình hay vô ý hay vì không đủ năng lực nay không có thể nộp thuế cho chính phủ được, chỉ có mấy thứ thuế phụ do mấy nhà giàu nộp là trả cho nhà vua mà thôi. Trong khi đó, ở Nghệ An, có lẽ vì tình hình kiệt quệ về người, về gạo, sử chép là Thân Hào dần dần ra đầu thú đến 442 người. Những vị kháng cự xâm lăng đều được cho về làm ăn. Đến cuối năm Đinh Hợi 1887, ta có thể nói được rằng Nghĩa Cần Vương hoàn toàn bị dẹp yên ở khắp các tỉnh Trung Kỳ và cả ở Bắc Kỳ nữa. Nghĩa đó khởi lên không phải là hoàn toàn hưởng ứng với vua Hàm Nghi đâu. Nào dân có biết vua là ai? Đây là sự kháng cự của nhân dân dưới sự lãnh đạo của những nho sĩ hoặc xuất sĩ hoặc sử sĩ của từng địa phương một. Đây là ngọn lửa thiêng của toàn thể dân tộc, định bùng lên trong khi mà nước nhà lâm vào cảnh đêm tối của xâm lăng. Dân ta hồi đó chỉ biết có nền quân chủ, cho nên phò vua Hàm Nghi là vua đương ngôi đã thân ra khỏi kinh thành ban hịch Cần Vương. Chính Tôn Thất Thuyết, phụ chính, đại thần đã phò ngài. Chính nghĩa rõ ràng, vậy ai đã nghĩ tới nước, tới dân? Thứ nhất là tới chữ chung, chữ ái, thời phải chung quân ái quốc. Cho nên, giai cấp lãnh đạo Cần Vương là các nho sĩ, các văn thân trước hết. Nhưng giai cấp đã tranh đấu cho nền độc lập của nước nhà là nông dân, tranh đấu bằng xương máu. Nhưng thực dân đã có một số nho sĩ khác, hoặc vì lý do quốc gia, hoặc vì lý do cá nhân đã đi theo thực dân. Cho nên, có sự đàn áp của triều đình vua Đồng Khánh. Các nho sĩ này biết lắm, họ giỏi thật, lịch sử ghi tên. Tình hình về mùa đông năm Ất Dậu 1885 như thế nào? Nghĩa Cần Vương đã yếu lắm. Tôn Thất Thuyết để vua Hàm Nghi ở lại cho hai con mình phụ tá, còn đã theo đường Sơn La, Lai Châu sang tàu cầu cứu. Những nước tàu không cứu ta và Tôn Thất Thuyết gần như bị giữ lại ở bên tàu, không về được nữa dù ý có muốn về. Đã có những cuộc mà người Pháp áp bức hay mua chuộc người Tàu, dù sao vua Hàm Nghi vẫn ở miền Thượng Xu tỉnh Quảng Bình. Tháng 10 năm Mậu Tý 1888, quân Pháp ở Quảng Bình bắt được vua Hàm Nghi. Tôi chép đúng nguyên văn trong sử của ta. Nguyên khi trước tên Trương Quang Ngọc và tên Nguyễn Đình Trình tới đồn quân Pháp đầu thú, xin dẫn quân Pháp qua miền Thượng Nguyên, huyện Tuyên Hóa, gọi là Sứ Thẳng Cuộc, tên nôm bắt vua Hàm Nghi. Quân Pháp đưa ngài về cửa Thuận An, rồi Viên Toàn Quyền thương xin đưa ngài qua xứ khác, đợi khi nào trong nước yên lòng rồi sẽ đưa về. Vua Đồng Khánh truyền cơ mật viện đại thần là Đoàn Văn Bình tới cửa Thuận An thăm vua Hàm Nghi, rồi tàu thủy nhổ neo đi ngay. Uy tín của vua Đồng Khánh ở đâu? Tàu thủy đưa vua Hàm Nghi sang xứ Algeria, là một thuộc địa Pháp ở Phi Châu. Sau quan toàn quyền là ông Lena, thương rằng tiền chi phí về khoản vua Hàm Nghi ở Đức người thời ta cứ mỗi năm chịu 4.980 đồng bạc và một tên bồi hầu, mỗi năm cấp lương 299 đồng. Đã nhiều người Việt Nam ta chết trong vụ vua Hàm Nghi bị bắt. Trong số người chết có hai con Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đạm. Thế là cả ba cha con đều chết về người Pháp xâm lăng. Vì thấy vua Hàm Nghi đã bị bắt, đề đốc Lê Trực, nguyên tấn sĩ Võ đem hơn 100 quân và khí giới tới đồn Thuận Bài, tỉnh Quảng Bình đầu thú. Về việc Lê Trực ra đầu thú, sử có cho ta biết chi tiết sau này. Các quan cơ mật thấy biên lời khẩu cung, Lê Trực nói nhiều câu vô phép, liền thương hỏi quan toàn quyền xử trí thế nào. Các quan cơ mật đã xử trí có lễ. Quan toàn quyền thương rằng khi Lê Trực ra thú, quý quan chót đã hứa tha tội mà lại hậu thưởng, nay nên đừng thưởng nữa, nhưng tha nó khỏi tội để khiến nó dụ giặc ra thú, chắc rằng nó cũng hết lòng gắng sức. Quan cơ mật đem việc ấy tâu lên, ngài cho. Cử chỉ của các quan cơ mật có lễ và rất chính trực, cá nhân hay quốc gia chính trực. Tôi không biết các quan cơ mật này là các quan nào, dù sao cử chỉ của Viên Toàn Quyền Pháp thì thật là chính trị. Y Khôn và các quan cơ mật chắc cũng đã suy nghĩ. Thế là Nghĩa Cần Vương hoàn toàn thất bại. Đối với quân Pháp, vua Đồng Khánh và các quan to như Cao Xuân Dục, Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân công không phải là ít. Đối với quân Pháp, vua Đồng Khánh đã tỏ ra một thái độ rất trung thành trong sự hòa hợp để cười Pháp lập cuộc bảo hộ. Nhà vua thường phong tặng cho nhiều cười Pháp những tước rất to của triều đình ta. Ngay sau khi lên ngôi báu, ngài truyền làm quốc thư đưa qua đại pháp cảm ơn và tặng Viên Toàn Quyền Kurasi, tước bảo hộ quận vương, khâm sứ Sambo, tước bảo hộ công, rồi sau quyền khâm sứ là Ba Duy Đam, được tặng tước bảo quốc công, thượng thư đại pháp là Sanh Bích, tước vệ quốc công. Tôi theo chữ Hán đã phiên âm tiếng Pháp ra, nên rất tiếc không biết tên khai sinh các vị Pháp này. Công việc trả ân người Pháp xong xuôi. Về phương diện chức, vua Đồng Khánh phong riêng năm Bính Tuất 1886 cho Nguyễn Hữu Độ làm toàn quyền đại thần, Nguyễn Thuật làm phó toàn quyền, đưa tờ hòa ước về việc khai khoáng qua lầu sứ cùng viên khâm sứ Hách Tô, hai bên giao nhận với nhau. Khi hòa ước xong, ngài truyền làm quốc thư, sắm phẩm vật, tặng hảo đức giám quốc đại pháp và các quan đại pháp ở Bắc Kỳ. Ngài lại sai Nguyễn Hữu Độ ra Hà Nội tuyên ý ngài cho các quan pháp rõ. Sự ta chép rõ ràng như thế, tôi không thêm bớt một chi tiết hay thay đổi một chữ gì. Công việc khai khoáng ở trên là việc nhượng cho chính phủ bảo hộ, nghĩa là cho nước Pháp đã thắng nước ta về quân sự, những quyền lợi tối cao của chính phủ ta đối với kinh tế quốc gia. Ta đã thất bại về quân sự, sau đây tôi sẽ trình mấy thiện kiến của tôi. Dù sao đã có một hiệp ước nghĩa là một sự thất bại của triều đình, thất bại do quân sự chính quy phải chịu. Lại còn sự thất bại thứ hai do du kích địa phương phải chịu, ấy là sự thất bại của toàn dân kháng chiến do nho sĩ lãnh đạo, dù là xuất sĩ hay sử sĩ. Đó là ở trên phạm vi từ chính phủ này tới chính phủ khác. Phạm vi này có rộng không? Đối với người Pháp, thời họ coi ta như là hoàn toàn bị thất bại và họ có nhiều yêu sách. Ngay những tên thường dân Pháp cũng yêu sách Nam Triều. Có những người Pháp đã từng giao thiệp với triều đình vua Đồng Khánh để xin lãnh chinh thổ sản. Tôi lấy mấy thí dụ sau đây do sử ta ghi một cách rất vắn tắt. Như tháng 6 năm Mậu Tý 1888, người Tây buôn tên là Đô Phối trước đã lãnh chinh thuế gỗ, nứa, mây thuộc về tỉnh Thanh, tỉnh Nghệ, nay xin chinh hạn trong 3 năm hết thảy các thuế sản vật trên rừng. Vua Đồng Khánh xuống chỉ giao bộ hộ, bàn định điều lệ giao cho Đô Phối làm. Đô Phối tức là Bogart có nhà máy làm đá ở gần Huế. Cũng năm Mậu Tý 1888, tháng 8, vua Đồng Khánh đem sứ Hàn, thành phố Turenz, thành phố Hà Nội và Hải Phòng, định rõ chu vi rộng rãi làm nhượng địa cho nước Pháp. Không biết người Pháp có trả tiền bán đất này cho ngài không, và là bao nhiêu bản bà đầm xòe. Tháng 12, ngày 27, vua Đồng Khánh băng hà sau khi trị vì được 3 năm 4 tháng. Ngài thọ 25 tuổi, lăng hài ở gần thành Huế, gọi là Chi Lăng. Tôi đã tới chiêm bái lăng vị thanh niên thiên tử này. Ngài tuy trẻ tuổi, nhưng khi băng hà để lại tới 6 ông hoàng tử và 3 bà công chúa. Không biết ngài có bao nhiêu bà phi. Mấy ông hoàng còn nhỏ không nối ngôi được, triều đình mới rước con thứ 7, Cung Huệ hoàng đế Dục Đức vào nối ngôi, tức là vua Thành Thái vậy. Ngài được truy tôn là Cảnh Tôn Thuần hoàng đế. Sự chết non, chết yểu của vua Đồng Khánh là một sự không may cho người Pháp. Dù sao, vua Đồng Khánh đã giúp người Pháp một cách rất đắc lực trong công cuộc người Pháp đánh Cần Vương. Cần Vương là sự cuột khởi của nhân dân dưới sự lãnh đạo của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.
Kết luận.
Bây giờ tôi theo nguyên tắc khảo cứu lịch sử, căn cứ vào các tài liệu xác đáng của Quốc sử quán, tài liệu rõ ràng mà không ai phải kiểm điểm lại nữa. Tôi trả lời mấy câu hỏi sau đây. Một, câu hỏi thứ nhất, định nghĩa thế nào là Cần Vương hay Văn Thân? Trả lời, Cần Vương hay Văn Thân là sự kháng chiến của ta chống lại quân xâm lăng Pháp sau khi kinh thành Huế thất thủ. Sau ngày 23 là ngày Ất Mão, tháng 5, năm Ất Dậu 1883. Còn ngày cuối cùng là ngày mà ta có thể cho là ngày vua Đồng Khánh băng hà, tức là ngày 27 tháng 12 năm Mậu Tý 1888. Nhưng định nghĩa như thế có thể bị xét như hẹp hòi lắm. Nghĩa Cần Vương, còn gọi là nghĩa Văn Thân, là sự chống cự của cả dân tộc Việt Nam ta, chống với quân xâm lăng đất nước, dù cho giới nho sĩ hay giới nông dân lãnh đạo mặc lòng. Tôi không tham gia ý kiến gì về vấn đề giai cấp này. Dù sao, dân tộc Việt Nam ta đã đánh Pháp sau khi và quân đội chính quy của triều đình đã thất bại. Nghĩa Văn Thân là cuộc chiến tranh du kích của nhân dân. Tuy sự chỉ huy là do các nho sĩ, dù là các quan cũ của triều đình hay là các nhà nho đã chưa ra làm quan. Tính đại khái thời Nghĩa Văn Thân độ 43 tháng. Tôi đã trả lời câu hỏi thứ nhất, bao giờ? Hai, câu hỏi thứ hai, ở đâu? Trước hết là ở Quảng Nam, rồi đến Hà Tĩnh, Phú Yên, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Đông, Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Thuận. Nói tóm lại, toàn cõi Trung Việt trừ miền Thừa Thiên đều nổi dậy. Trung Châu Bắc Việt, thời là miền Hạ Bạn, miền Bề mà thôi. Nhưng ta đừng quên Hoàng Hoa Thám, người anh hùng áo vải đã hoạt động ở miền Vĩnh Yên, Bắc Giang, Tuyên Quang. Miền núi đã là một chiến khu quan trọng và cụ Phan Bội Châu đã cho tôi biết khi đương thời cụ là cụ có đến gặp cụ Hoàng Hoa Thám ở chiến khu. Đồng bằng sông Cửu Long đã hưởng ứng với nghĩa Cần Vương như thế nào, sự không chép gì cả. Vậy tôi không được biết. Câu hỏi thứ ba, như thế nào? Câu hỏi này tôi đã trả lời rồi, ấy là tất cả các binh sự tùy theo tháng, năm và tùy địa phương mà đã xảy ra. Nhưng còn một ý kiến mà tôi phải nói ra, tuy tôi không được là nhà quân sự, ấy là Cần Vương đã đánh theo lối du kích, đã chiếm nhiều thành, đã đóng ở nhiều địa điểm như Ba Đình. Sự chiếm thành tỉnh đem sự các quan của triều đình vua Đồng Khánh cử ra là một sự chí chính trị, nhưng đóng quân ở trong thành hay một địa điểm mà địch đã biết là một sự chí nguy hiểm. Quân đội Cần Vương chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Nhưng cái tai hại là có lẽ quân đội Cần Vương đã bị dồn vào những địa điểm để nhận những đạn trái phá của Pháp hay bị vây như ở Ba Đình. Dù sao, Cần Vương đã đánh Tây bằng đủ mọi cách, đánh lén, đánh bằng sao, súng, đã chiến thành, đóng thành, đã bị dồn vào nhiều địa điểm và đã kháng cự ở những địa điểm đó, đánh ở Bùn Lầy, đánh ở Đồng Bằng, đánh ở trên núi, có khi thắng, có khi bại. Cuộc kháng chiến của nhân dân tùy theo từng địa phương, với những điều kiện eo hẹp thô sơ, không có một sự điều độ tối cao. Ấy thế mà kéo dài hơn 40 tháng. Tôi nhận thấy đây là một chứng cứ của sự anh dũng của dân tộc ta chống lại xâm lăng, dù triều đình theo quân xâm lăng mặc lòng. 4. Câu hỏi thứ tư, tại ai mà có Cần Vương? Như trên tôi đã trình, nghĩa Cần Vương là tại nhân dân đem xương máu ra giữ nền độc lập. Sự lãnh đạo là do các nho sĩ, tức là do giới trí thức. nhưng giới nông dân như Hoàng Hoa Thám cũng đã lãnh đạo một cách rất anh hùng. Lịch sử nhà Nguyễn không ghi Hoàng Hoa Thám, có lẽ muốn làm hài lòng quan bảo hộ chăng? Người lãnh đạo tối cao và tượng trưng là Ưng Lịch, tức vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. Những vị mà lịch sử đã ghi tên ấy là Trần Văn Dư, Lê Ninh, Nguyễn Chánh, Hà Văn Mao, Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Phạm Tuân, Trần Xuân Soạn và Phan Đình Phùng, Hoàng Tá Viêm ở vào một tình trạng đặc biệt. Đã chống nhau với Tây rồi sau lại đi phủ dụ anh em kháng chiến, nhưng rất láo đối với Tây và triều đình, cũng như Lê Trực vậy. Hai con Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Thiệp và Tôn Thất Đạp đã xứng đáng với cha. Về sau Hàm Nghi tôi sẽ nói mấy câu phụ chép. Đã giúp người Pháp lập chính phủ bảo hộ, đắc lực nhất là Cao Xuân Dục, Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải, quan to ở triều, tức là người lãnh đạo sự chống Cần Phương ấy là Nguyễn Hữu Độ và Nguyễn Trọng Hiệp. Hai vị này chắc đã có rất nhiều ảnh hưởng tới một thanh niên là Chánh Mông, tức là vua Đồng Khánh. Ta nêu tên các vị này, nhưng ta cũng đừng quên rằng các vị đó chỉ là tay sai của quân Pháp xâm lăng mà thôi. 5. Câu hỏi thứ 5, tại sao lại có Cần Vương? Câu này đã trả lời rồi ở chỗ định nghĩa thế nào là Cần Vương. Phụ chép. Tôi chép ra đây mấy tài liệu về vua Hàm Nghi. Các tài liệu này ta có nên tin không? Dù sao đây là tài liệu của nhà Nguyễn. Tháng 5, ngày 23 là ngày Ất Mão năm Ất Dậu 1885. Kinh thành hữu sự Tôn Thất Thuyết đem ngài vua Hàm Nghi và Tam Cung tới tỉnh Quảng Trị đóng tại Hành Cung. Ngày 27, ngài ngự tới Sơn Phòng Quảng Trị. Còn Tam Cung thời cư trú tại Hành Cung. Nguyễn Văn Tường tâu xin Tam Cung ngự về Khiêm Cung để cho yên lòng thần dân. Khi ấy, Nguyễn Văn Tường ở lại thương thuyết với quan Đại Pháp, hẹn trong 2 tháng xin rước ngự giá về kinh. Tháng 6, ngày 3, Tam Cung từ Quảng Trị ngự về. Ngày 5 tới Khiêm Cung, Tôn Thất Thuyết phò ngài ở lại Sơn Phòng Quảng Trị, thuyết thiện tiên truyền ban ngài dụ dã khắp trong nước khởi nghĩa Cần Vương. Lại truyền một tờ dụ cho Nguyễn Văn Tường, một tờ dụ cho các hoàng phái ở kinh, đều phát trạng đưa về kinh cả. Mấy việc ấy đều là từ ngày 7 tháng 6 trở về trước. Sự còn chép tiếp như sau này: Tam Cung truyền dụ chỉ sai người tới Sơn Phòng Quản Trị rước ngài về kinh. Vậy Tam Cung đã không muốn cho vua Hàm Nghi chống Tây, đây có phải là sự áp bức của Tây hay không? Dù sao, hành trình của vua Hàm Nghi như thế nào, sử cho ta biết mấy chi tiết sau đây. Ngày 9 tháng 6 năm Ất Dậu, ngài ngự tới Biểu Đài, nghe tàu Đại Pháp đóng ở cửa Nhật Lệ, Quảng Bình. Đạo ngự liền trở lại Sơn Phòng để đi đường Thượng Đạo. Ngày 11 tới Thành Cũ, phủ Cam Lộ. Ngày 15, ngài ngự đường Thượng Đạo Mai Lãnh tới Lao Bảo. Ngày 20, ngài ngự tới Sách Bạn Cạn, Sách là một làng mọi. Rồi ngự tới xứ Hàm Tháo, Hàm Tháo ở gần phía bắc sông Cửu Long mà sử chép là sông Khôn. Từ đó tới Sơn Phòng Hà Tĩnh, đường đi 7 ngày. Ngài truyền các quan Sơn Phòng Hà Tĩnh chở lương lên và dọn đường rước ngài trở về Sơn Phòng. Vậy vua Hàm Nghi ở vào tình trạng là ngài, và lẽ tất nhiên là do sự hướng đạo của Tôn Thất Thuyết đã phải tránh để cho Tây khỏi bắt. Ngài đã không thể đi đường thủy để ra Hà Tĩnh. Ngài đã phải đi đường núi qua Lao Bảo, trải nhiều nỗi vất vả mới tới được xứ Hàm Tháo. Xứ này là một làng nhỏ ở trên dãy núi Hoành Sơn, thuộc về một vùng đất hẻo lánh, phải mất 7 ngày mới đi tới Sơn Phòng Hà Tĩnh. Ấy thế mà việc bại lộ địa điểm ngài đóng đã bị quan ta biết sử chép như sau này. Các quan tỉnh Hà Tĩnh đem việc ấy, việc chở lương tâu vào Huế, Tam Cung phê rằng mừng lắm và truyền ý chỉ ai mà rước ngài về được sẽ được hậu thưởng tiền bạc để cho họ đua nhau rước ngài mau về, khỏi điều quản ngại. Vậy chính Tam Cung khuyến khích người đi bắt vua Hàm Nghi. Sử chép tiếp, quan khâm sai là Tôn Thất Khoan đem 350 quân Hà Tĩnh và một quan lãnh binh tới Sơn Phòng rước ngài. Người ta đồn rằng quân Đại Pháp tới quyết phỏ ngài đi nơi khác nên rước ngài không được. Vậy địa điểm ngài đóng đã do quân Pháp và lẽ tất nhiên quân Nam Triều, vua Đồng Khánh chưa lên ngôi tới đánh. Nguyễn Văn Tường ở kinh cả với Tam Cung, còn Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi chạy trốn vì chiến khu đã bị tiết lộ. Quân Pháp không bắt được vua Hàm Nghi bèn khủng bố đô thống Pháp Corassi, bắt Nguyễn Văn Tường xuống tàu trở vào Gia Định, rồi chở Nguyễn Văn Tường và Phạm Thận Duận, Lê Đính, tức là thân phụ Tôn Thất Thuyết, qua nước Đại Pháp. Nhưng đi giữa đường, Phạm Thận Duận bị bệnh mất, thầy bị ném xuống biển, Nguyễn Văn Tường sau bị đi đày ở đảo Tahiti. Rồi ngày Đinh Sửu tháng 8, cũng năm Ất Dậu, hoàng tử thứ 2 Chánh Mông lên ngôi vua, tức là vua Đồng Khánh.